This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 1 tháng 11 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Và kính thưa quý vị, bắt đầu từ tháng 11 thì các chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 6 giờ rưỡi chiều. Và trân trọng gửi lời chào đến anh Quang Hưng và cô Thu Nga. Chúng ta chào đón tháng 11, nhưng mà anh Quang Hưng phải cho biết rằng là hôm qua đi xin kẹo có nhiều không?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Ngày hôm qua thì trời vắng lắm khi mà có những cái tin tức có liên quan đến một vụ khủng bố gây thiệt mạng cho 8 người và 11 người khác bị thương ở New York City, phải không chị Thu Nga?
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm qua ở tại Dallas Fort Worth
thì là trời lại về mưa, lại vừa lạnh nữa. Mà cái tin khủng bố ở New York trong cái ngày lễ Halloween làm cho người ta lại càng không cho con nít đi xin kẹo. Còn lát nữa thì chúng tôi sẽ nói nhiều thêm về cái việc đó. Nhưng mà tại tại đây thì thời tiết cũng khá là kỳ dị. Chúng ta tưởng đâu là số 8, số 9 nó không còn quay lại với Dallas Fort Worth nữa, nhưng mà lầm rồi. Ngày hôm nay cao nhất là 81 và buổi tối là 64, không có còn mưa nữa. Nhưng mà ngày mai quý vị có thể tưởng tượng đó là 92 độ ban ngày và ban đêm là 67, cũng không có mưa. Tới ngày thứ 6 có thể có mưa và cơ hội có mưa cũng khá cao, đó là 40% và nhiệt độ là 88, 67. Thứ bảy chủ nhật là cũng ở cái con số 8 đó, là 86 ban ngày và ban đêm là có khoảng 66, 67 độ và mưa có vẻ là sẽ không còn nữa, mặc dù thứ bảy người ta nói là 20%. Tuy nhiên, cái khí hậu ở Dallas Fort Worth này nói chung là ở riêng và Texas nói chung thì không biết đường đâu mà lần, đúng hay không ở Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ai mà mới tới Texas thì sẽ cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì cái thời tiết thay đổi liên tục và cứ nghĩ rằng là đã qua cái mùa thu và thời tiết nó mát mẻ hơn thì bây giờ lại tiếp tục quay trở lại với những cái con số 8 và con số 9. Lúc này bên ngoài là 69 độ và hôm nay thì lên cao buổi trưa sẽ là 82. Hôm nay thì có 20% cơ hội mưa và gió theo hướng Tây Nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 74. Qua ngày mai thì đúng như vậy, nhiệt độ lại tiếp tục tăng lên so với ngày hôm nay. Ngày mai chỉ lên cao và là khoảng 88, có thể lên tới 90. Và buổi tối thì cũng xuống thấp là 74 với 30% cơ hội mưa.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết thống đốc của tiểu bang Texas là Greg Abbott sẽ thúc đẩy những cái ngân khoản trợ giúp từ liên bang sau cơn bão Harvey và sẽ gửi những cái yêu cầu này đến Hoa Thịnh Đốn. Trong đó kế hoạch trị giá 61 tỷ Mỹ Kim bao gồm vấn đề phòng chống lụt lội cũng như xây dựng các hồ chứa nước mới. 60% sẽ dành ngân khoản này sẽ dành cho việc phòng chống lụt lội, 33% để mua lại những căn nhà cũng như rằng là những kiến trúc ở các vùng trũng. Và ở giữa trang cũng là phần tin lớn, dành nửa trang để nói về trận đấu giữa đội Houston Astros và Los Angeles Dodgers, thì chụp hình các cầu thủ của Houston Astros đã rất là thất vọng khi mà trong trận đấu ngày hôm qua, họ đã để thua đội Dodgers với tỷ số 3-1. Và trong tối ngày hôm nay, game thứ 7 sẽ được diễn ra và đây là game được ăn cả ngã về không. Tức là ai thắng trong game này sẽ giành chức vô địch. Và cuối cùng là phần tin lớn liên quan đến việc rằng là một tài xế lái xe pickup truck ở thành phố New York đã đụng vào 8 người, khiến cho 8 người đã chạy xe vào một lối đi xe đạp và đã khiến cho 8 người bị thiệt mạng, 11 người bị thương. Và đây được xem như là một trong những vụ tấn công khủng bố chết người nhiều nhất kể từ sau vụ 11 tháng 9 tại New York City. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Đó là tất cả những phần tin chính trong tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin chính ngày hôm nay cũng nói về cái vụ khủng bố tại New York. 8 người đã bị chết khi mà một cái chiếc xe truck mướn của Home Depot đã lái vào cái con đường của những cái xe đạp và cái người lái xe này đã bị cảnh sát bắn trọng thương. Được xem đây là một trong những cái vụ khủng bố tệ hại nhất của New York City kể từ cái vụ 11 tháng 9. Thưa quý vị, là các vị giám đốc của Facebook, Google và Twitter trên trang nhất của tờ Dallas cũng có nói là họ đã xuất hiện tại Quốc hội vào ngày hôm qua thứ ba để công khai nói về những gì mà họ đã biết về cái vai trò của họ trong cái việc mà nước Nga ảnh hưởng đến trong cái cuộc vận động tranh cử tổng thống vừa qua. Tuy nhiên thì họ đã không có đưa ra bất cứ những cái chương trình nào hoặc là lời hứa nào để có thể cải thiện về cái vấn đề này. Trong khi đó, đạo luật bảo hiểm y tế rẻ đã bước qua cái thời kỳ chuẩn bị ghi danh, nhưng mà người ta vẫn còn nghe rõ về những cái lời chỉ trích của Tổng thống Trump trước đây, cũng như là những cái cố gắng tháo bỏ về cái đạo luật này. Và người ta, rất nhiều người nghĩ rằng là nhiều cái kế hoạch bảo hiểm sẽ không còn nữa. Nhưng thực sự ra thì Marketplace vẫn tiếp tục cung cấp một số những cái hãng bảo hiểm hoặc là kế hoạch bảo hiểm cho ít nhất là 10 triệu người Mỹ, đa số là những người có lợi tức thấp hoặc là trung bình, mà hoặc là họ không có được bảo hiểm qua các công ty của họ hoặc là các chương trình của chính phủ như là Medicare hoặc là Medicaid. Về cái vụ xì căng đan tình dục tại các nhà tù thanh thiếu niên ở quận Dallas thì người đứng đầu tổ chức này cho hay là sẽ có thêm những kỷ luật dự trù sẽ được thực hiện trong thời gian tới. Và cuối cùng thì cải tổ luật của chính phủ, các thành viên của Đảng Cộng Hòa họ hứa là sẽ giúp những giới trung lưu, tuy nhiên thì họ là ai đi chăng nữa thì vẫn được giúp như thường. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quân. Quý vị là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin nói về việc liên quan tới cái sau cơn bão Harvey thì chính quyền thống đốc Greg Abbott đã đưa ra một kế hoạch mà trị giá lên tới là 61 tỷ Mỹ Kim cho Quốc hội vào ngày hôm qua để mà có thể tăng thêm ngân sách liên bang để xây dựng lại thành phố Houston cũng như là các cái thành phố khu vực dọc bờ biển tiểu bang Texas sau cái cơn bão Harvey. Thì trong số đó thì có những cái dự án quan trọng cần xây dựng như là việc xây thêm 3 cái đoạn chắn sóng dọc bờ biển để kiểm soát lũ lụt cũng như là việc xây thêm các cái hồ chứa mới và nhiều căn nhà mới vốn đã bị thiệt hại nặng nề sau khi cơn bão gây ra. Và thống đốc cho biết rằng ông đang hy vọng một phần rất là lớn trong số này sẽ được tài trợ sau cuộc họp tại Quốc hội với các giới chức hàng đầu của chính phủ cũng như là các thành viên của Quốc hội tiểu bang Texas. Thì trong số 61 tỷ Mỹ Kim đó thì sẽ có khoảng 60% số tiền sẽ được đưa đi đến các khu vực có nguy cơ bị lũ lụt trong tương lai và 33% sẽ chi trả cho việc mua nhà cũng như là xây dựng lại các cái tòa nhà ở các cái khu kéo dài từ Rockport tới khu vực Belmont và các khu vực ở phần đông nam của bang Texas nơi được xem là ảnh hưởng nặng nhất của Harvey. Và phần lớn khoản tiền tài trợ trên sẽ được chuyển tới khu vực Houston, là thành phố lớn nhất của tiểu bang Texas cũng như lớn thứ tư ở Hoa Kỳ. Và các giới chức của tiểu bang Texas thì đã đưa cái con số ước tính thiệt hại chính thức từ cơn bão Harvey lên tới 180 Mỹ Kim. Thì ngày hôm qua chúng tôi có nói là con số đó là 150 tỷ Mỹ Kim, như vậy là tăng hơn 30 tỷ Mỹ Kim. Và yêu cầu mới của tiểu bang về tài trợ liên bang bao gồm là việc giảm lũ lụt ở các khu vực đông người dân cũng như là các cơ sở hạ tầng công cộng tại những nơi như là trường học, tòa nhà chính phủ, đường xá và các cái con cầu. Mặc dù vậy thì việc chuẩn thuận toàn bộ số tiền trên được xem là khó khăn đối với Quốc hội cũng như Tòa Bạch Cung, khi mà năm nay thì ngoài tiểu bang Texas thì những nơi khác thì cũng đã xảy ra những cái thảm họa và gây ra những thiệt hại nặng nề như là tại Puerto Rico cũng như là Florida và cháy rừng tại California, thì những thiệt hại này cũng đã tốn rất là nhiều, coi như là hàng tỷ Mỹ Kim trong cái số tiền trợ giúp đến từ liên bang. Mặc dù vậy thì nhiều giới chức của tiểu bang Texas vẫn hy vọng số tiền trên sẽ được chuẩn thuận, bởi vì những cái thiệt hại tại tiểu bang Texas tại các thành phố như là Rockport, Houston cũng như Belmont thì đã tốn rất là nhiều tiền. Và những giới chức này nói rằng đây là một trong những cơn bão được xem là lớn nhất từ trước đến giờ đã đánh vào Hoa Kỳ và không may đánh vào ngay tiểu bang Texas. Và thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là Ted Cruz cũng thận trọng về những cái yêu cầu của thống đốc Greg Abbott. Và ông nói rằng mặc dù chúng ta thấy rằng Harvey là một trong những cái thảm họa thiên nhiên gây ra thiệt hại lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng năm nay thì cũng có những cơn bão khác cũng như những cơn cháy rừng. Và John Sapp là người đứng đầu ủy ban của Rebuild Texas cho biết là danh sách các dự án được phát triển từ danh sách của các quận hạt và các giới chức địa phương để có thể cố gắng làm giảm nhẹ khả năng gây thiệt hại do các cơn bão có thể xảy đến trong tương lai. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, bản tin này nói về cái việc mà tấn công ngày Halloween tại New York. Thay vì là một ngày vui cho con nít thì đây là một cái cảnh mà kinh hoàng. Và một chiếc xe vận tải đi lên trên cái phần đường dành cho người đi xe đạp ở khu Manhattan và tông vào người đi xe đạp lẫn khách bộ hành, khiến cho 8 người chết và 11 người bị thương. Tài xế được xác định tên là Saifulo Saipov, 29 tuổi, đã lái chiếc xe leo lên vỉa hè vào lúc 3 giờ chiều và đâm vào các nạn nhân trước khi mà đâm vào một chiếc xe bus chở học sinh và phải dừng lại ở đường Chambers. Hắn đã kêu lên cái câu mà những tên khủng bố hay nói, Thánh Allah vĩ đại. Sau khi chiếc xe và vận tải nhỏ thuê từ cửa hàng Home Depot dừng lại, thì tên khủng bố đã nhảy ra khỏi xe, một tay cầm súng sơn còn một tay kia thì cầm súng lục. Một cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát New York đang làm nhiệm vụ tại hiện trường đã bắn vào bụng hắn và hắn đã được chở vào bệnh viện. Trong một cuộc họp báo tại Sở Cảnh sát ở khi mà sự việc xảy ra thì thị trưởng là Bill de Blasio đã lên án cái vụ tấn công là một hành động khủng bố hèn nhát nhằm vào người dân vô tội, và ông cho rằng hành động khủng bố này có mục đích đè bẹp tinh thần của người New York. Nhưng mà ông nói rằng người New York rất mạnh mẽ và tinh thần của họ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một hành động bạo lực nào. Và lễ diễn hành Halloween vẫn diễn ra như là người ta đã dự tính. Và thống đốc của tiểu bang New York là Andrew Cuomo cũng đã cầu nguyện cho những nạn nhân và nói rằng sự việc này nhắc cho người Mỹ nhớ là cuộc sống quý giá biết chừng nào. Và họ rời nhà vào buổi sáng để mà đi về khu phía Tây Manhattan trong một ngày đẹp trời và không bao giờ trở về nữa. Và cú sốc này là nỗi đau quá lớn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã lên án nghi phạm là kẻ bệnh hoạn và điên rồ. Và cảnh sát chưa có bằng chứng nào cho thấy là vụ tấn công là một phần của một kế hoạch lớn hơn. Và họ tin rằng đây là một cuộc tấn công đơn độc. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, nối tiếp phần tin của cô Thu Nga thì sau khi tên này đụng xe vào một chiếc xe bus chở học sinh, thì ngay lập tức hắn đã nhảy xuống xe và cầm theo hai khẩu súng. Sau đó, sau khi đã bắn gục tên này thì cảnh sát mới xác định đây là một khẩu súng hơi và một khẩu súng paintball. Và như cô Thu Nga cũng có trình bày thì ngay khi lao xuống xe và cầm hai khẩu súng giơ qua giơ lại thì tên này đã la lên là Allahu Baka, tạm dịch rằng là Thượng Đế Vĩ Đại. Cảnh sát đã bắn trúng vào bụng hắn và tên này vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch tính đến tối ngày hôm qua. Và theo như thị trưởng Bill de Blasio cũng xác nhận đây là hành động tấn công khủng bố. Và các giới chức điều tra đã phát hiện ra một mảnh giấy ghi bằng tiếng Ả Rập ở trong chiếc xe truck của hắn, trong đó xác nhận trung thành với ISIS. Tuy nhiên các nhà điều tra như cô Thu Nga cũng đã trình bày thì không có bất kỳ một mối liên hệ trực tiếp nào giữa tên này và nhóm ISIS và họ vẫn đang điều tra. Thị trưởng de Blasio cũng đã xác nhận rằng là theo những thông tin hiện có thì đã chính thức xác nhận đây là một vụ tấn công khủng bố và hèn hạ. Tên Saipov này đến Hoa Kỳ từ Uzbekistan vào năm 2010, có thẻ xanh được hợp pháp ở lại Hoa Kỳ và hắn sinh sống tại Paterson của New Jersey, có một địa chỉ tại Tampa ở Florida. Và tên này đã thuê một chiếc xe pickup truck tại Home Depot ở New Jersey. Và ngay lập tức các hồ sơ của tên này đã được cơ quan điều tra nghiên cứu và thấy rằng là tên này đã ở trong tầm ngắm của các giới chức chính quyền liên bang. Tuy không phải là diện hung thủ trực tiếp điều tra, nhưng tên này có liên quan gián tiếp đến những cái vụ điều tra khác. Trong 2 năm trở lại đây, trong một vụ điều tra liên quan đến vấn đề khủng bố được thực hiện bởi cơ quan FBI cũng như rằng là Bộ Nội an, giới chức cảnh sát New York và các công tố viên liên bang ở Brooklyn thì đã kết án 5 người đàn ông đến từ Uzbekistan và Kazakhstan, trong đó cung cấp hỗ trợ cho nhóm ISIS và không rõ rằng là Saipov có liên quan đến vụ điều tra 5 người đàn ông này hay không. FBI cũng đã đến tìm kiếm ở ngôi nhà ở Paterson của tên này cũng như trong chiếc xe tối ngày hôm qua và họ đã thấy một chiếc phone trong đó có nghi ngờ có liên lạc với lại một số chi tiết khác và họ vẫn đang tiếp tục điều tra. Và ngay 6 người đã chết ngay tại hiện trường, 2 người đã chết tại bệnh viện và các giới chức điều tra cũng đã vinh danh 2 cảnh sát viên là người đã cứu được nhiều mạng sống của những người khác khi mà đã bắn gục tên này ngay tại hiện trường. Tổng thống Trump thì cho biết rằng là đây là một kẻ điên khùng và bệnh hoạn và ông cũng đã yêu cầu siết chặt lệnh vấn đề về vấn đề nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau vụ này. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, các giới chức thẩm quyền liên bang đã tịch thu một chiếc xe Lamborghini, một chiếc xe Ferrari và một chiếc xe Mercedes-Benz, cũng như là một số những cái tài sản khác của một trung tâm huấn luyện nghề nghiệp cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ. Các giới thẩm quyền cho hay là trung tâm huấn nghề đặt trụ sở tại thành phố Golden Retail Center Radies đã gian lận với cái tiền của quân đội GI Bill. Đây là cái số tiền nhằm giúp cho các cựu chiến binh huấn luyện cũng như là trả tiền lệ phí về học hành. Một số những cái tài sản khác được báo cáo cũng bị được tịch thu theo như là hồ sơ của tòa án vào ngày hôm thứ hai. Trong đó bao gồm những cái loại xe đắt tiền và khoảng 4 triệu rưỡi trong một chương mục dưới cái tên của nhà trường này, cũng như là những cái chương mục khác, và 2 triệu Mỹ Kim từ căn nhà Addison của chủ nhân của trung tâm này là ông Jonathan David. Theo như là luật sư của ông David là ông Derek Stow cho hay là ông vẫn chưa có đọc rõ về cái cáo trạng trên hoặc là các cuộc điều tra này. Tuy nhiên cũng nhấn mạnh là hiện vẫn chưa có truy tố về tội hình sự nào cả. Trung tâm Retail Ready là một cái trung tâm huấn luyện nghề nghiệp. Họ cho biết là có mở ra những cái lớp học hoặc là họ đã cung cấp về những giấy chứng nhận là về cái chương trình sửa máy lạnh và máy sưởi dành cho các cựu chiến binh tại Hoa Kỳ. Và họ cũng đưa những cái cựu chiến binh này tạm nghỉ ở những khách sạn trong một cái chương trình huấn luyện 6 tuần. Về cái giấy chứng nhận chương trình sửa máy lạnh và máy sưởi, thông thường thì phải mất nhiều năm mới hoàn tất được. Vào ngày 20 tháng 9 thì các nhà điều tra của Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ đã nhận được tráp tòa và lục soát ngôi trường này. Trước đây thì trường học đã, trước khi họ đóng cửa thì trung tâm này, các giới chức cho hay là họ đã hợp tác với lại giới thẩm quyền và bác bỏ tất cả những cáo buộc cho rằng họ đã gian lận. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư mùng 1 tháng 11 năm 2017, nhằm vào ngày 13 tháng 9 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 rưỡi là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp. Sau đó vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng, 5 giờ là phần tin tức và sau đó là nhật báo truyền thanh. Chúng tôi sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay vào lúc 6 giờ là chương trình diễn đàn văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563 hoặc là nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com.
Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta cảm thấy như là... ngày hôm nay và ngày mai coi giống như là mùa hè đã trở lại, và nguyên suốt cả tuần chúng ta sẽ cảm thấy là ấm áp chứ không có còn lạnh và giống như mùa thu và mùa đông nữa cho cỡ khoảng hơn tuần, hả Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả, lại trở về cái thời tiết nó ấm áp nhưng mà nó rất là đẹp. Sau ngày hôm qua thì cái ngày lễ Halloween các em đi trick and treat nhưng mà dưới cơn mưa. Vâng, thưa quý vị thính giả, vào giờ này trên đoạn xa lộ 183 đi về hướng đông đang bị kẹt từ 360 kéo dài sang cho tới xa lộ 114. Trên xa lộ 75 Central Expressway chạy về hướng bắc đang bị kẹt từ 635 cho tới xa lộ 190 ở thành phố Richardson. Và một số các đoạn đường khác cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Saigon Radio.